bỗng nhiên thiền sư mới tòa tiếng, mới quát mắng anh và đuổi anh đi luôn. Tức là ngài quát to, ngài đuổi ra khỏi chùa. Nhưng mà lúc này là trời tối rồi, mà tinh xá thì thường thường ở trên núi, bây giờ là tối rồi. Thì có các vị đệ tử ở trong chùa đó thấy vậy cũng thương xót cho anh, mới xin thiền sư Đông Văn thôi cho anh ở nghỉ tạm qua đêm rồi sáng hay đi, chứ bây giờ trời tối mà đi xuống núi vậy thì cũng không có chỗ nghỉ. Thì thiền sư cũng thông cảm thôi cho. Thì anh nghĩ tới nửa đêm thì thiền sư Đông Văn đó mới cho gọi anh tỉnh dậy đến gặp ngài. Rồi ngài mới dùng cái lời ôn hòa nhẹ nhàng, ngài mới nói với anh, ngài nói rằng chắc là anh chẳng có rõ được cái nguyên nhân lúc chiều đó ta trách mắng anh, nhưng hiện giờ ta nói cho anh rõ, tượng Phật là được người lễ lại, cái tượng Phật đó là được nhiều người họ đến họ lễ lại, thì cái người điêu khắc đó phải có cái tâm hết sức là chí thành mới có thể tạc đúc thành tượng Phật trang nghiêm. Còn lúc chiều ta thấy anh múc nước nó đổ tràn ra ngoài thùng, tuy là cái lượng nước nó có chút ít, nhưng mà song đó cũng là nhân duyên phước đức ban cho anh. Anh lại không có mãi may để ý. Cũng thế, người mà chẳng biết tiết phước lại còn khinh thường lãng phí thì đâu thể điêu khắc tượng Phật được. Thì anh Quan Tạng nghe lời ngài thiền sư Đông Văn chỉ dạy như vậy thì anh rất là cảm động, không? Rồi anh khâm phục. Sau đợt cuối cùng anh xin làm đệ tử của ngài luôn. Và sau này nhân đó mà anh về anh rèn luyện thì thành một nhà điêu khắc tượng Phật, nghĩa là tài nghệ xuất sắc hơn mọi người. Đó là một cái kinh nghiệm đó để cho thấy mình làm việc cần phải có cái tâm điêu khắc tượng Phật. Ngài nói là điêu khắc tượng Phật tức là cái điểm để cho nhiều người đến lễ bái, không lễ lại, thì cái tượng Phật phải là trang nghiêm, phải không? Vậy thì cái người điêu khắc đó phải có tâm hết sức là chí thành đối với việc điêu khắc đó, phải không? Còn bây giờ là thiếu cái tâm chí thành, không có tiết phước, không là khinh thường, thì vậy thì làm sao mà điêu khắc được cái tượng Phật nó đầy đủ cái phước tướng trang nghiêm được, phải không? Đầy đủ cái ý nghĩa được, tức là phải có cái hồn. Do đó là nhắc nhở mọi người đó, khi làm việc là phải nhớ giữ cái tâm, có cái tâm thành. Còn thiếu cái đó đó, thấy không? Thì trong việc làm của mình đó, coi như là nó thiếu ý nghĩa, thấy không? Thì quý vị nhớ, thấy không? Mỗi việc làm phải có cái tâm trong đó. Đó là một chuyện đó. Còn chuyện thứ hai á là thiền sư Dịch Thượng, thấy không? Thì một hôm ngài đang thiền định xong ngài dậy, thì đúng lúc nghe một cái hồi chuông nó ngân đến, thì thiền sư mới chú ý lắng nghe cái hồi chuông đó, rồi đợi cái tiếng chuông nó dứt thì ngài mới hỏi ông thị giả: chỉ sáng nay ai thỉnh chuông đó? Thì ông thị giả thưa là đó là một sa di mới đến tham học. Thì thiền sư mới bảo gọi sa di đó đến cho ngài hỏi. Thì ngài mới hỏi: sáng nay ông dụng tâm như thế nào mà thỉnh chuông? Thì ông sa di ông không hiểu tại sao mà thiền sư hỏi như vậy, cho nên ông chỉ đáp dạ bạch thầy, con cũng không có dụng tâm gì đặc biệt, chỉ là thỉnh chuông vậy thôi. Không biết sao mà ngài hỏi vậy. Thì thiền sư mới bảo: ông chẳng thấy được sao, khi mà thỉnh chuông đó, thì trong tâm ông nhất định là có niệm đến một cái chút gì, nhân vì hôm nay ta nghe tiếng chuông, âm thanh của nó rất là trong sáng, cao quý, chính người có chánh tâm, thành ý mới phát ra được cái tiếng chuông này. Nghe tiếng chuông mà biết được nội tâm của người kia, cái gì thấy không? Cho nên những vị mà tu hành có đạo đức, có mắt sáng rồi á, thì nghe tiếng chuông là ta biết là cái nội tâm đó rồi. nghe cái người đánh chuông đó để biết được nội tâm của cái người đó như thế nào, nó biểu lộ ra. À, thì ông Sa Di ông mới ngẫm nghĩ một lúc rồi ông mới thưa: dạ bạch thầy, thật ra con cũng không có ý niệm gì đặc biệt, chỉ là khi xưa con chưa đi tam học thì lúc còn ở chùa thầy con có thường răn nhắc khi thỉnh chuông đó thì phải tưởng đến chuông tức là Phật, nghe không? Phải thật là chí thành, trai giới, kính chuông như Phật, dùng tâm thiền như lúc nhập định và dùng tâm lễ bái mà thỉnh chuông. Tức ông thầy cũng dạy là khi thỉnh chuông là phải rất là thành tâm, cũng giống như tâm mình đang ngồi thiền hoặc là tâm mình đang lễ Phật vậy đó, để mà thỉnh chuông. Chứ không phải ngồi đó mà gọi là thỉnh chuông đó rồi ngó trời ngó đất. Thì vừa nghe xong thì thiền sư Trì Thượng rất là hài lòng, rồi ân cần mới phiên nhắc thêm, mới bảo rằng sau này khi mà xử lý mọi việc ông chẳng thể quên là điều nên giữ gìn cái tâm thiền đã thỉnh chuông sáng hôm nay. Thì cái vị Sa Di này nuôi dưỡng cái gọi là những cái lời răn nhắc đó thành cái thói quen, luôn luôn là cung cẩn, chẳng những là lúc thỉnh chuông mà lúc làm việc gì, hoặc là quét dọn hoặc là rửa chén cũng vậy, hãy động một chút là nhớ đến cái lời khai thị của cái vị thầy thế độ của mình và thiền sư Dịch Thượng ở trên. Cho nên sau này là ông Sa Di này thành một thiền sư gọi là nổi tiếng, tức là thiền sư Xâm Điền Ngộ Do. Đó thì quý vị thấy một cái thỉnh chuông thôi mình cũng phải giữ cái tâm trong đó, bởi vì tâm mình có trong sáng thì mình thỉnh chuông đó thì cái tiếng chuông nó ra mới trong sáng. Còn tâm mình mà nó thiếu trong sáng, thí dụ như mà bữa nào mà thỉnh chuông đó, nhất là thỉnh chuông phia, thấy không? Rồi mà ngủ lên ngủ xuống, gục lên gục xuống thì sao? Vừa thỉnh chuông mà vừa ngủ gục thì sao? Thì tiếng chuông á có khi là nó bị rời rạc, tiếng chuông bị rời rạc, bị cách hở. Có khi là tiếng chuông nó dứt hồi nào đâu rồi mà không nghe thỉnh tiếng chuông kiếp nữa, bị mất ngủ rồi. Thấy không? Đó, cho nên nghĩa là cái người thầy mà có sáng đó thì nghe cái hành động đó đã biết được trong cái nội tâm. Bởi vậy mà cũng có câu chuyện mà là thỉnh chuông đó, bởi thường thường á ở đây dùng cái từ thỉnh chuông đó là mới đúng đó, tức là chuông đó mình thỉnh với một cả một cái tâm chí thành trong đó. Nhưng mà còn mình thì thường thường mình ít có dùng cái đó, mình gọi là đánh chuông, đánh chuông hoặc giọng chuông. Đó, chứ còn đúng là phải dùng thỉnh chuông đó là mới đúng, tức là mình thỉnh đàng hoàng, cung kính, cẩn trọng. Còn đánh hay là giọng là thì cứ giọng tới thôi. Cho nên là tâm nó thiếu chí thành đó. Cho nên cũng câu chuyện mà thỉnh chuông đó thì có chú tiểu đó, không, hôm đó đang thỉnh chuông chiều thì đang thỉnh chuông vậy thì bỗng nhiên ông thầy, ông không biết ông đi đâu ở sao, ông đi tới ông đứng nghe, sau đó thì ông mới gõ trên đầu chú cái, chú mới giật mình ngó lại không biết lý do làm sao. Thì quý vị biết làm sao không?